Thời Lục Tổ thì có một số đệ tử được mặc truyền tâm ấn, còn như ngài Thần Hội thì tổ vỡ ông là gì, là hàng tri giải, tri giải tức là hiểu biết, mà đâu phải ngài Thần Hội không hiểu biết suốt, không thấy rõ, nhưng mà không có cái mật truyền. Tại sao mật truyền? Một câu nói khó hiểu mà rồi mình dùng đó mình nghiền ngẫm riết, một ngày nào nó bung ra rồi mình thấy được đạo tới trình thì gọi đó là mật truyền. Còn như bây giờ thầy không có ai mật truyền hết, mà thầy giải thiền thì tụi con mới nói sao? Bây giờ có người lại hỏi thầy cũng với cô giải tu thiền tông, mà thiền tông là mật truyền, bây giờ thầy mấy cô giải giải sao, rồi mấy cô tu sao, tụi con nói sao? Đó, đó là những cái bế tắc đó. Nhưng mà cái thời đại nó khác. Mật truyền là khi người thầy ngộ được đạo rồi truyền qua người đệ tử thì mới thầm mật truyền. Còn bây giờ người ngộ đạo không có, rồi ai mật cho ai? Thì không có người ngộ đạo mà muốn tu thiền thì tất nhiên phải là lý giải, phải không? Lý giải thì chính đường lối của thầy là đường lối lý giải, giống như ngài Thần Hội vậy. Hiểu thấu rõ con đường đi, đường lối đi mà chỉ. Chứ mật truyền nó cũng không có khác gì lý giải, nhưng mà tại vì hồi xưa người ta lòng tin mạnh với hơn các tổ được truyền y bác rồi đó, thì nó đủ cho người ta tin, cho nên nói cái gì người ta cũng tin được, người ta cố gắng thực hiện được. Mà ngày nay không có cái đó rồi sao? Vì vậy mình phải dùng cái lý giải rõ ràng thấu đáo để người ta biết, người ta tu. Ví dụ như tụi con nghe ở Lâm Tế, ta hỏi thế nào là Phật, ngài nó cũng cứ khô, câu nói nghe nó tàn nhẫn làm sao đó, phải không? Nhưng mà chính cái câu nói đó là đập chết cái ý thức, không dám nghĩ, và không dám nghĩ tức là chết ý thức. Đi tới thấy đặc biệt của nó. Còn hỏi thế nào là Phật, khi bá trước sanh thì như vậy. Những cái đó đâu phải là mật, nhưng mà tại các ngài không muốn chỉ, nói trắng ra cho mình biết. Rồi mình nghe cái mình cứ ngỡ rằng cái đó là cái gì nó huyền bí, nó lạ thường. Cái sự thật đó đâu có gì lạ, chính cái đó là muốn chặn đứng cái tâm suy nghĩ, chặn đứng cái tâm suy nghĩ của mình. Còn suy nghĩ là sai, còn suy nghĩ là trật, nên nói một câu không mà suy nghĩ gì được. Nói thế nào là Phật, ba kinh gai, còn gì nữa nghĩ, không có chỗ để mà vinh nghĩ. Thì như vậy là chặt đứt cái suy nghĩ của mình, nói gì là. Thì ngay đó mình dừng hết suy nghĩ thì thấy được câu nói. Mình ở đây có cái bệnh là nghe nói cái suy nghĩ để tìm hiểu, mà các ngài thì chặt đứt cái suy nghĩ tìm hiểu. Bây giờ mình biết cái suy nghĩ tìm hiểu cái đó là giả, mình không theo nó, mình buông nó thì có khác với các ngài không? Đó. Như vậy thì bên nay mình biết tại sao mình buông bỏ cái suy nghĩ, vì nó là hư dối, không thực. Mình bỏ, bỏ nó lặng đi thì cái thực mới hiện tiền. Thì như vậy đó là lý giải. Còn bên kia các ngài không giải, và các ngài chặt đứt, không cho nghĩ. Rồi từ cái không cho nghĩ lúc nào đó là sáng ra thì đã gọi là thấy đạo. Như vậy thôi. Như vậy thì cái đường lối tu mà ngày nay thầy dạy đó thì đúng phải dùng cái từ rõ ràng là thiền lý giải, thiền tâm lý giải, này giải cho hiểu lý để mà tu thiền xong, chứ không phải là mật kiệt, phải không? Như vậy thì ai hỏi tụi con biết để mà trả lời, chứ còn không thì bị hỏi cái lúng túng lùng tung, mà lúng túng rồi thì cái tu nó sẽ dịu dự, không có cố gắng. Như vậy thì trên đường tu phải hiểu cho tường tận, đầu đuôi gốc ngọn thì cái tu mình mới rõ. Mà cái lý giải này đâu phải tự ý thầy, mà từ Phật kia, phải không? Phật đã lý giải nhưng ta không hiểu, rồi sau cái bậc thượng căn mới hiểu bằng cách là mật truyền. Mà mật truyền thì như Phật đưa cái cành hoa sen lên thì cái đó nó là mật truyền, nhưng mà thực ra thông cảm giữa thầy trò, ông tới trình độ đó ông thấy cái đưa lên ông hiểu liền, phải không? Bây giờ giả sử như thầy mà ai đưa cái cành hoa cái gì lên thầy cũng hiểu liền, người đó muốn nói gì, thì như vậy thì cái tu của mình nắm được cái gốc thì mọi cái ở sau mình hiểu hết, mình giải quyết tường tận. Thì tất cả cái gốc mà Phật dạy của mình tu là phải đặt chế cho ý thức chứ không gì hết, phải không? Đọc bằng cách này hoặc bằng cách khác, như thầy thường hay nói, hồi xưa lúc còn học thầy nghe các vị lớn hay nói rằng niệm Phật như là lấy đá đè cỏ, còn mình tu thiền như là nhổ tận gốc cỏ. Nghe vậy thầy biết vậy thôi, thầy không hiểu cái gì nữa. Nó tại sao vậy? Nhiều khi mình đã nghĩ mình các ngài muốn chê cái này khen kia, nhưng bây giờ thực tự con thấy như dùng câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì khi niệm vậy đó thì cái nghĩ không có, phải không? Cái tâm lăng xăng nó lặng, nhưng mà buông cái niệm thì sao? Nó nổi dậy. Bây giờ có nhiều người vừa lành chuỗi mà vừa nghĩ nữa. Thì như vậy, cho nên như mình đè, có một cái áp lực đè ở trên, thì lúc đó cái tâm lăng xăng nó dừng. Rồi cái áp lực đó mà nó tung ra rồi thì cái kia trở lại như cũ. Còn giờ mình tu thiền á, biết cái gốc của cái lăng xăng đó là gì, nó là hư ảo, là giả dối, bỏ nó thì muốn tận gốc chứ có gì. Rồi niệm Phật, rồi qua thành trì chú cũng vậy. Trì chú là dùng câu như Án Ma Ni Bát Chi Hồng, ai hiểu gì thì cứ đọc cái câu đó rồi nó có linh nghiệm. Nhưng mà thiệt ra đọc câu đó rồi thì cái tâm nó không chảy, nhưng mà buông ra thì nó cũng trở lại. Như vậy thì mới thấy mượn cái một cái để đè một cái. Còn mình ở đây không có, mình đi thẳng vô cái gốc của nó mà đứng tung ra, phải không? Như vậy thì niệm Phật, trì chú, tu thiền, hai một, gốc cũng dẹp cái chỗ đó, nhưng mà phương tiện, phải không? Người mà yếu đuối phải muốn đời này tu đời sau được hưởng gì đó thì ai niệm Phật đi về cực lạc sung sướng. Còn người mà ở dùng rừng thiên nước độc rồi nguy hiểm sợ quỷ thần á, thì dùng câu thành chú, tụng chú thì ma quỷ nó sợ, thì như vậy. Nhưng mà cái gì cũng tới cuối cùng, niệm Phật thì phải tới nhất tâm bất loạn, thì tức là trở về gốc. Trì chú phải tới tam mật, tức là thân khẩu ý mật, mật tức là yên lặng, không còn có cái niệm gì giấy động nữa. Thì như vậy thì cái gì của đạo Phật đều không có hai, nhưng mà phương tiện tùy theo cái trình độ, tùy theo cái căn cơ của mỗi người mà nói thành hai thành ba. Thì mình không biết, mình cứ chấp tâm này hay tâm kia dở gì lung tung sanh chuyện. Chứ hiểu như vậy rồi rồi Bây giờ tụi con nghĩ, nếu mà tu theo nguyên thủy thì tới diệt tận định. Diệt tận định thì cái tâm nó còn không? Đó, thì diệt tận tức là diệt thọ tưởng định đó. Diệt tận định thì nhập A-la-hán. Nhưng mà bên kia thì chỉ nghĩ rằng mình tu tới chứng quả A-la-hán là cùng rồi, ngang đó thì giết sinh tử thôi chứ không có tính trở lại. Còn bên nay mình tu thiền trở lại không? Nếu tính như thầy chạy vòng cả mấy ngàn năm rồi trở đi trở lại. Nhưng mà tại sao trở đi trở lại? Bởi vì cái tâm của người tu mình yên lặng, mình dứt sạch được cái tâm dao động rồi, nhưng mà cái nguyện làm sao độ chúng sinh, chứ không phải dứt sạch rồi mình nhập Niết Bàn. Vì vậy mà cứ phải đi phải lại để làm cho tròn cái trách nhiệm của mình, khi nơi này khi nơi nọ, phải không? Không có chỗ nào là chỗ của mình. Rồi từ hiểu đó rồi, tụi con nhìn lại tất cả những cái người quen không quen, hoặc là nước này nước nọ nước kia có liên hệ tới mình không?